Trận đàn thánh giá lòng thương xót. 5. Tin phúc âm hóa trong đời sống gia đình. Chúa nói với chị Thánh Faustina: các linh hồn nào kêu cầu đến lòng thương xót của cha đều làm cho cha vui thỏa. Cha sẽ ban cho các linh hồn đó còn nhiều hơn cả điều họ xin. Thậm chí cha cũng không trừng phạt các tội nhân gian ác nhất nếu kẻ đó kêu cầu đến lòng trắc ẩn của cha. Con hãy van xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào kêu gọi đến lòng thương xót của cha mà phải thất vọng bao giờ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết như sau: trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống, giáo hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là rao truyền và thể hiện lòng thương xót Chúa đã được mặc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô. Lòng thương xót là chủ đề đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco trong những bài giảng và suy niệm. Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và công bằng hơn. Do đó, chúng ta cần hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là một người cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Hãy nhớ lại lời của ngôn sứ Isaiah: tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thắm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Lòng thương xót đẹp biết bao. Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng cần học và thương xót người khác. Đòi hỏi này ta cũng thấy dày đặc trong nhật ký của Thánh Faustina: hãy rao truyền cho thế giới biết lòng thương xót khôn thấu của cha. Còn hãy nói với nhân loại khổ đau rằng: hãy đến nép mình trong trái tim từ bi thương xót của cha. Cha sẽ ban cho họ chan chứa sự bình an. Những linh hồn nào làm sáng danh lòng thương xót cha ở khắp mọi nơi, ta sẽ che chở họ suốt đời như một bà mẹ che chở con thơ. Và đến giờ chết của họ, cha sẽ không cư xử với họ như một quan tòa, nhưng như một vị cứu tinh đầy thương xót. Con hãy làm bất cứ việc gì trong khả năng của con để phổ biến việc tôn sùng lòng thương xót của cha, thì cha sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con. Con hãy nói với các linh mục của ta rằng: kẻ tội lỗi, trai đá, cứng lòng sẽ ăn năn sám hối, khi nghe các ngài nói về lòng thương xót khôn dò của cha bày tỏ với họ. Nhưng linh mục nào rao giảng và tán dương lòng thương xót của cha sẽ được cha ban cho quyền năng thần diệu. Cha sẽ làm cho lời lẽ các ngài nói ra mượt mà và gây chấn động trong trái tim những ai nghe các ngài nói. Vinh quang lòng thương xót của Chúa ngay lúc này đây đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc này. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, con khẩn nài Chúa ban cho con ơn được luôn trung kiên thi hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự và ở mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, khi thánh ấy xem ra cay cực và khó thực hiện đối với con, chính lúc ấy con van xin Chúa chớ vì quyền năng và sức mạnh từ các thương tích Chúa trào thông cho con, để môi miệng con được lập đi lập lại lời này: lạy Chúa, nguyện Chúa được nên chọn. Ôi đấng cứu thế, đấng quá yêu phần rỗi nhân loại, đấng đã quên mình giữa khổ hình và đau đớn khủng khiếp để chỉ nghĩ đến phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin ban cho con ơn biết quên mình để sống trọn vẹn cho các linh hồn, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc cho trọn thánh ý Chúa Cha. Chặng thứ nhất, quan Phi-la-tô luận giết Đức Giê-xu.
Lời Chúa theo Thánh Luca, ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu, phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn.
Đã bao lần chúng con đóng vai Phi-la-tô kết án lẫn nhau bằng nhiều hình thức, từ lời nói đến hành động, cách công khai hay âm thầm. Mái ấm gia đình dần dần bị biến thành tòa án, thành pháp trường. Lạy Chúa Giê-xu của con, khi nào chúng con mới biết nhìn những người khác với những động lực cao cả trong tâm trí? Khi nào phán đoán của chúng con mới chân thực được? Chúa ban cho chúng con những cơ hội để thực hiện các hành vi nhân ái, nhưng ngược lại, chúng con dùng để xét đoán. Xin cho chúng con có lòng xót thương, biết tha thứ, cảm thông, không xét đoán và kết án lẫn nhau, để gia đình và cộng đoàn được sống trong bình an hạnh phúc.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là vua cả trên trời dưới đất, là đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà vì là Tô đấng giết Chúa còn cánh câu hổ nhốt nhờ thương ấy, xin ban ơn cho con ơn hắn lên bên tôi, cho đáng Chúa còn cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.
Vì Chúa vì bên ban tử hình,
xin cha thương con chúng con và toàn thế giới. Vinh quang của ta là thánh cha được kiên hồng, nơi này ơn cứu độ của ta, sự sống của ta, cầu xin của ta.
Và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Thế nên vì tôi nói chúng con và toàn thế giới.
Chặng thứ hai, Đức Giêsu vác thánh giá.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-xu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điều Đức Giê-xu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hít-ti là Gôn-gô-tha.
Mỗi thành viên đều có trách nhiệm, là cha mẹ hay con cái, là anh chị hay các em. Đôi khi vô tình hoặc cố ý tạo nên những thánh giá cho nhau. Xin cho từng thành viên biết chia sẻ vui buồn, biết vác đỡ gánh nặng của nhau bằng những hành động tế nhị, bằng nụ cười cảm thông, bằng ánh mắt nhân ái, dịu hiền.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu gánh nặng cả ba mình ra, cùng vác thánh giá nặng vì tội chúng con, xin ban ơn cho con chịu các sự tổn khó trong mắt con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho tròn.
Vì Chúa phải vác thập giá,
thứ ba, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
Lời Chúa theo Thánh Mát-cô. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi." Và đám thuộc hạ tát người túi bụi.
Con Thiên Chúa làm người để cho loài người trở nên con Thiên Chúa. Nếu các gia đình biết theo gương gia đình Thánh Gia thì mái nhà sẽ trở thành mái ấm. Nơi đây có Chúa, có mẹ, có mọi người thân. Và đây cũng là nơi nương tựa, chỗ chia vui sẻ buồn. Mọi người muốn ở lại, ở lâu. Còn khi đi xa thì mong mau trở về với những người thân yêu này. Nhưng thực tế lại khác. Biết bao lần khung cảnh Chúa chịu nhục nhã, đau thương, bị khạc nhổ, bị đánh đập, bị chống đối, nghi ngờ vẫn diễn lại trong các gia đình. Xin cho mọi người biết xót thương nhau, để gia đình trở thành nơi cho sự sống và tình yêu triển nở thăng hoa.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chiếu chiếu sự khôn ngoan, cùng nhìn đôi mắt Thánh Cha nàng yêu nhọc thế sơn, thì ngã xuống đất, xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết. Vì Chúa đã xuống đất lần thứ nhất dưới sức nặng của thập giá.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vinh quang của ta là Thánh Cha Đức Kitô.
Chặng thứ 4, Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Thật đẹp cho tình mẹ con, thật đẹp cho tình mẫu tử. Mẹ Maria luôn đồng hành với con mình trên đường đời. Khi vui như đi hội Jerusalem, hạnh phúc như ở Cana, náo nhiệt như ở Capernaum và thầm lặng như ở Nazareth, hoặc buồn đau như ở Căng Vê. Có con là có mẹ, có mẹ là có con. Tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng con người mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho mỗi gia đình luôn sùng kính mẹ, cùng với mẹ và trong mẹ, chúng con đến với Chúa Giêsu trong tất cả niềm tin yêu phó thác. Xin cho chúng con được nghe lại lời Chúa Giêsu nói xưa: "Thưa bà, đây là con bà." Và "đây là mẹ con.
Lạy ơn Đức Mẹ khi thấy con ra đời, thì thiên thần hát mừng, mà đây thấy con đã cả và hình ra trong tay quân giữ đem đi thiên, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải giao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được làm ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
Vì Chúa cần ngỡ mẹ đau khổ của người,
xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới. Maria ngày xa chưa đời hoan liêu không mấy nhạc chiều, những điều điều có xa nhiều, thành ra chiều treo xa con nhiều. Mẹ đứng nhìn nhân loại hối con người đang hấp hối giữa tôi nhớ. Chúng tâm hồn, chúng đau buồn, nên con mình cứu đó cho muôn đời. Maria ngày xa xưa ấy, đời hoan liêu bóng mây nhạc chiều, những điều điều xót xa nhiều, thành ra chiều treo xa con nhiều. Mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu nhau cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chặng thứ năm, ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu.
Lời Chúa theo thánh Marco. Lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ.
Lúc khó khăn mới biết ai là bạn thật. Trong lúc Chúa Giêsu đau đớn, thân xác cùng cõi lòng, mà không thấy các tông đồ đâu, trừ Simon ngoại giáo, người vác đỡ thánh giá Chúa. Có biết bao khó khăn trao đảo trong gia đình về học vấn, nghề nghiệp, tình duyên, tình cảm, tình yêu, kinh tế. Đã có nhiều thành viên chạy trốn trách nhiệm, không đồng lòng hợp sức để lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió hiểm nguy. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhìn vào Simon mà bắt chước, để giống như ông biết gánh đỡ gánh nặng của nhau, cho nhau và vì nhau.
Khi con nhớ thấy Đức Chúa Giêsu yêu nhọc màu trên, khi nó mang ông Simon và thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu, đưa ngồi nào con chiên Chúa tôi đâu hết, mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại bác làm vậy. Xin mang ơn chúng chơi cho con cùng kẻ như bạn đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.
Vì Chúa chấp nhận việc bạn đỡ thánh giá của ông Simon,
xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Chặng thứ sáu, bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt.
Lời Chúa theo Thánh Luca. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho thân phận mình và cho con cháu.
Xin cho mỗi người biết vượt qua chính mình, lột bỏ khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm với nhau, biến gắng sức làm cho hình ảnh bà Veronica sống lại trong mỗi gia đình bằng những hành động cụ thể đầy tình bác ái và yêu thương, để gia đình luôn là tổ ấm ngập tràn tình yêu, bao dung, thương xót và thứ tha. Thứ bảy, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Vậy Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đó. Ông Phi-la-tô nói với họ: Đây là người. Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô bảo họ: Các ngươi cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Vì phần ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.
Phim ảnh, sách báo xấu, cùng mọi thứ thói đời như số đề, rượu chè, hút chích, trai gái, đánh nhau, cướp giật, ghen tuông, lừa lọc, gian dối, bất trung, từ từ đi vào lòng người. Chúng như loại sâu mọt gặm nhấm hết tình người, tình nghĩa, lương tâm của đủ mọi thành phần, từng cấp bậc, mọi lứa tuổi. Nhất là tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, thích hưởng thụ mà không muốn trách nhiệm, đầu tư, làm việc hay học hành. Nền tảng gia đình như cây cổ thụ bây giờ đã bị nghiêng dần, bị chóc gốc, gãy cành, trụi lá. Đó là nền tảng luân lý, đạo đức, thuần phong mỹ tục bị suy giảm. Xin cho các gia đình biết cậy dựa vào ơn Chúa để hướng dẫn con thuyền gia đình tới bến bình an.
Đường đi chẳng đường thì ngã xuống đất lần nữa.
dùng đi cho chồng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàn nhân đức một ngày một hơn.
Vì Chúa đã xuống đất lần thứ hai dưới sự nặng của thập giá.
Thứ 8. Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Jerusalem.
Lời Chúa theo Thánh Luca. Khi điều Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo người đông lắm. Trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm.
Các tông đồ bỏ trốn, dân chúng kết án, chính quyền và giáo quyền cấu kết để tạo thương đau cho Chúa Giêsu. Dù người luôn yêu quý và cứu giúp họ, đáng lẽ những cột trụ này phải luôn cộng tác ủng hộ Chúa hết mình, thì lại trở nên mũi nhọn đạp bước chân người. Trái lại, một số phụ nữ chân yếu tay mềm, đối tượng không mấy quan trọng trong xã hội, lại thể hiện tình yêu thật lớn lao và mãnh liệt. Họ can đảm đứng ra an ủi Đức Giêsu khi Ngài lâm cảnh cô đơn và đau đớn. Xin cho mỗi người nhìn đến thân phận đáng thương của mình, biết nhìn vào Chúa đã vì ta thế nào, để biết luôn bày tỏ tình cảm đơn sơ, chân thành với tất cả lòng đạo đức thánh thiện. Xin cho giáo hội và mỗi gia đình thoát được cảnh hoang tàn, đổ nát, xuống cấp về mọi mặt.
Lời ơn Đức Chúa Giêsu chẳng thể hiểu chẳng nghiền sự thương con, cho được đứng lại yên ủi con thành Jerusalem. Như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc, xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con trên nước này. Như yên ủi con thành Jerusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.
Vì Chúa an ủi các người phụ nữ,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài.
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha bệnh là mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chặng thứ 9, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng đế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô bảo họ: các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Vì phần ta không tìm thấy lý do để cách kết tội ông ấy. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi có lề luật, và chiếu theo luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa.
Có nhiều lần các thành viên trong gia đình chủ tâm cắt nghĩa sai luật Chúa, luật giáo hội, luật lương tâm để chạy theo tiếng gọi của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Đời sống họ xa dần Thiên Chúa, xa dần công bằng và sự thật. Họ trở nên khô khan. Thiên Chúa đang xa rời cuộc sống con người, đang chết dần khỏi cuộc sống của ta. Ngài như đang bị ta hô to rằng: đóng đinh nó vào thập giá. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn tự nhủ với lòng là: hãy trỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu đã gần đến núi Ca-va-li-ô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu A-dâm, hãy đem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì
thứ 10, quân giữ lột áo Đức Chúa Giêsu.
Lời Chúa theo Thánh Matthêu. Bấy giờ lính của tổng chánh đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ.
Trước khi đến trường, đến nhà thờ, đến tu viện, thì gia đình đã là trung tâm giáo dục về đạo đức, luân lý và nhân cách. Nhưng thực tế, mỗi thành viên đã nên dịp tội, làm cớ vấp phạm cho nhau về lời ăn tiếng nói, về cách ăn nết ở, thiếu tôn trọng và tự trọng. Xin cho mỗi gia đình biết quyết tâm sửa chữa lại nếp sống cũ đã không hợp tình vẹn nghĩa, để những đau khổ mà chúng con vẫn làm cho nhau, cho Chúa, được ngày một giảm dần.
lạy ơn đấng Chúa Giêsu, đi quan giữ phán nắm bên đấng Chúa Giêsu, thì tha lòng áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi nước ma quỷ đám dỗ. Xin Chúa phải chịu lột hết áo mình ra.
Trạng thứ 11. Quân giữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm.
Thế giới hôm nay có bao nhiêu gia đình thì hầu như cũng có bấy nhiêu đỉnh đồi can vê. Xưa họ đóng đinh con Thiên Chúa thì nay họ vẫn tiếp tục đóng đinh nhau. Những nhát búa của thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, những mũi đinh của lời tay nghiến, nguyền rủa cay độc, những cái tát và phỉ nhổ của nghi ngờ lẩn tránh, của chối bỏ trách nhiệm, những mũi đồng của vũ phu cục cằn, của nóng giận thô tục, đang làm cho nhau tím mặt, sưng đầu, thân xác bầm dập, cõi lòng tan nát, tinh thần hoảng loạn, niềm tin sa sút, hy vọng biến mất và nghị lực giảm dần. Chúng con xin Chúa ban ân sủng và tăng bội tình thương của Chúa trong lòng chúng con, để chúng con biết xót thương nhau như Chúa xót thương chúng con.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đinh vào thập giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào thập giá Chúa con, kéo con tội lỗi nữa. Vì Chúa phải chịu đóng đinh vào thập giá.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vinh quang của ta là thánh giá đấng Kitô.
Trạng thứ 12. Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá.
Lời Chúa theo thánh Matthew. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi Elia. Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không. Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.
Ngày nay, có những gia đình sống bên nhau nhưng xa lòng, chung giường mà khác mộng. Mỗi người là một thế giới riêng, mặc dù vẫn còn sinh hoạt, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ như thường. Chúng con khẩn nài Chúa đổ lượng xót thương hài hà trên các gia đình, để mỗi người biết quên lợi ích bản thân mình, cùng nhau phấn đấu làm việc để xây dựng hạnh phúc gia đình, sống hiệp nhất với nhau trong lòng Chúa xót thương.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chiều mai sự vẫn có cho đến gần hết thời, đi cùng đau xuống giá đất mẹ mà tình đi, xin ba ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được có linh hồn trong tay Chúa con.
Vì Chúa yêu thiên trên thập giá,
thứ 13, tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.
Lời Chúa theo thánh Gioan. Sau đó, ông Giuse người Arimathê xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái, ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống.
Một Thiên Chúa toàn năng, ma quỷ phải khuất phục, sóng gió phải lặng yên, người chết thì sống lại, người què đi được, kẻ câm nói được, người mù được thấy, người bệnh được khỏi. Giờ đây Ngài như bất lực trước sự tàn bạo của con người. Xin cho mọi người trong gia đình, trước tất cả các thất bại, vẫn tiếp tục chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một linh hồn lành thánh, không thất đảm trước bất cứ điều gì. Lạy Chúa, con muốn sống và chết như một linh hồn thánh thiện, với ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, mẫu gương các hành động của con. Con thường nhìn quanh để kiếm tìm các tấm gương, nhưng không tìm được gì thỏa đáng. Và con nhận ra sự thánh thiện của con dường như chao đảo. Nhưng từ từ nay về sau, mắt con sẽ cắm chặt vào Chúa, lạy Chúa Kitô đấng hướng đạo toàn thiện của con. Con tin tưởng Chúa sẽ chúc lành cho các nỗ lực của con.
Hai đêm nay hai ông thánh thao lên Đức Chúa Giêsu mà đem ra xuống. Các bạn biết làm vậy mà cầm nước mắt được đủ. Chỉ tha lớn cho con đỡ mình cho mọi các tội. Như thao đánh Đức Chúa Giêsu vậy.
Vì Chúa được tha ra xuống khỏi thập giá.
Chặng thứ 14, táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
Lời Chúa theo Thánh Luca. Khi ấy có một người tên là Giuse, thành viên của thượng hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của thượng hội đồng. Ông là người thành Arimathê, một thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng chấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Ông hạ xác người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ và ngày Sa-bát bắt đầu ló dạng.
Còn Thiên Chúa nhập thể và nhập thế vì con người, Ngài chấp nhận mọi thương tích và hiến dâng mạng sống để trả lại sự sống cho nhân loại. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình, cha mẹ cũng phải gánh lấy trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái. Xin cho những người làm cha mẹ dám hy sinh bản thân để mưu cầu lợi ích cho người thân yêu của mình.
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicodemo, ông thánh Gioan, tham gia Đức Chúa Giêsu cho thành các dấu, lấy thuốc thơm mà sức, lấy thanh sạch mà bóng, cùng tán trong hang đá, mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào có. See?
con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không đỡ nâng, con không thể kiên trung đến cùng trên thập giá. Con không thể chịu đựng đau khổ quá như thế. Nhưng quyền năng ân sủng Chúa gìn giữ con và làm cho những đau khổ của con nên đáng công. Chúa ban cho con sức mạnh để luôn tiến bước và dùng sức mạnh mà chiếm lấy nước trời. Và lòng con có thể yêu thương những người đã gây đau khổ cho con bằng sự thù nghịch và khinh bỉ của họ. Với ơn Chúa, người ta có thể làm được mọi sự. Lạy Chúa Kitô, nếu thiếu Chúa, con không biết phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Tự sức mình, con không thể đối mặt với những chống đối. Một mình con không đủ can đảm uống chén Chúa trao. Nhưng lạy Chúa luôn ở với con. Chúa dẫn con qua những nẻo đường huyền nhiệm. Lạy Chúa Giêsu, nếu giả như trước kia có một lúc nào đó linh hồn con biết được những điều phải chịu trong cuộc đời này, thì có lẽ con đã chết vì kinh hoàng ngay khi thấy như thế. Và có lẽ con đã không nhấp môi vào chén đắng. Nhưng vì được uống từng giọt, nên con đã uống cạn chén. Con muốn uống chén đắng đến giọt cuối cùng. Con vững tin ơn Chúa, ơn đã đỡ nâng con trong vườn cây dầu, giờ đây cũng đỡ nâng con trên đỉnh Cam Vê. Lạy Chúa Giêsu, con xin kết hợp những ước nguyện của con với những ước muốn của Chúa trên thập giá. Con mong ước chu toàn thánh ý Chúa. Giờ đây con ôm ấp toàn thế giới và nài xin lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa, khi thánh ý Chúa đã hoàn tất, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha trên trời, với trọn niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Và khi con đứng trước ngai tòa Chúa, bài thánh ca đầu tiên con sẽ hát lên chính là bài tụng ca lòng thương xót Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chặng đường thánh giá lòng thương xót Chúa năm Tân Phúc âm hóa trong đời sống gia đình đã kết thúc. Anh chị em hãy ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Amen, Chúa.
Chúng ta cùng kết thúc bằng lời kinh hòa bình, là lời kinh mà mỗi người được mời gọi trở thành người thực hành lòng thương xót. Xin cho con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Khi con thực hiện được điều đó, khi con sống điều đó, sống lời kinh hòa bình ấy, là con đang thực hành lòng thương xót. Và như vậy con làm cho thánh giá cuộc đời nhẹ bớt, con làm cho anh em sống vui hơn, sống hạnh phúc hơn, sống bình an hơn. Con làm cho mọi người được bơi lội trong lòng thương xót của Chúa.
Thank you.